Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Trang thứ ba thì tai nó nhức buốt, những từ ngữ thật nặng nề, con bé nghĩ. Nhưng khi đêm trôi qua, nó đã có thể hoàn thành 11 trang. Trang 1. Tôi đã cố tản lờ nó đi, nhưng tôi biết tất cả chuyện này đều bắt đầu với đoàn tàu, Tuyết và đứa em trai ho hen của tôi. Ngày hôm đó, tôi đã ăn trộm quyển sách đầu tiên của mình. Đó là một quyển sách hướng dẫn để đào huyệt, và tôi ăn trộm nó khi đang trên đường tới phố Thiên Đàng. Con bé ngủ thiếp đi dưới hầm, trên một cái giường làm từ những tấm phủ tránh bụi, với những tờ giấy quăng mép đặt trên cái thùng sơn cao hơn. Sáng ra, mẹ đứng nhìn nó, đôi mắt được khử trùng bằng clo của bà như đang hỏi. Ly Sen, bà nói, mày đang làm cái quái gì ở dưới này vậy? Con đang giết mẹ à? Lại các đấng Giê-xu, Maria và Joseph, Rosa dậm mạnh lên những bậc cấp để lên lầu. Hãy lên nhà trong vòng 5 phút nữa, nếu không mày sẽ bị phạt kiểu dội xô nước vào người đấy. Con hiểu rồi. Mỗi đêm, Ly Sen đều xuống tầng hầm. Con bé lúc nào cũng giữ quyển sách bên mình. Nó viết trong suốt nhiều giờ đồng hồ, cố gắng hoàn thành 10 trang sách mỗi đêm về cuộc đời nó. Có quá nhiều thứ cần xem xét, có quá nhiều thứ có nguy cơ bị bỏ qua. Hãy kiên nhẫn, nó tự nhủ, và với những cái trang. Hãy kiên nhẫn, nó tự nhủ, và với những trang sách này càng nhiều thêm, sức mạnh nắm đấm từ ngữ của con bé cũng tăng lên. Thậm chí nó còn chép lại quyển Người Lai Từ Ngữ và Người Đứng Nhìn Xuống, chép lại những bức tranh và những con chữ. Bổ sung thêm rằng vết tích của quyển Mein Kampf vẫn có thể được nhìn thấy qua lớp sơn của những trang sách. Những hình phác thảo đầu tiên mà nó nhìn thấy trong quyển sách của mắt cũng xuất hiện. Để kể lại câu chuyện một cách chính xác như trong trí nhớ của con bé. Đôi khi con bé viết về những điều đã xảy ra trong tầng hầm. Trong khi nó đang viết, con bé vừa kết thúc cái đoạn mà bố đã tát nó trên những bậc cấp của nhà thờ. Và họ đã cùng nhau nói hai Hitler ra sao. Ở bên kia căn hầm, Hen Huberman đang cho cây đàn xếp vào hộp và mang lên nhà. Ông vừa chơi đàn suốt nửa giờ đồng hồ trong khi Ly Sen viết. Trang 42. Đêm nay bố đang ngồi cùng với tôi. Ông mang cây đàn xếp xuống và ngồi gần nơi mắt từng ngồi. Tôi thường quan sát những ngón tay và gương mặt ông mỗi lúc ông chơi đàn. Cây đàn xếp thở, có những nếp nhăn trên má ông, trông chúng như thể được vẽ lên vậy. Và vì một lý do nào đó, khi tôi nhìn thấy chúng, tôi muốn bật khóc. Không phải tôi khóc vì bất cứ nỗi buồn hay niềm kiêu hãnh nào cả. Tôi chỉ đơn giản là thích cái cách mà chúng chuyển động và thay đổi. Đôi khi tôi nghĩ rằng cha tôi là một cây đàn xếp. Khi ông nhìn tôi, cười và hít thở, tôi nghe thấy những nốt nhạc. Sau 10 đêm viết như thế, Munich bị đánh bơm một lần nữa. Ly Sen đã viết được đến trang 102 và đang ngủ thiếp đi trong tầng hầm. Con bé không nghe thấy tiếng cúc cu hay tiếng còi báo động, và nó đang ôm quyển sách của mình ngủ khi bố đi xuống để đánh thức nó dậy. Ly Sen, đi thôi. Nó mang theo quyển Kẻ Trộm Sách cùng những quyển sách khác của nó, và họ đi tìm bà Honsafen. Trang 175. Quyển sách đang trôi xuôi theo dòng sông Amber, một thằng nhóc nhảy xuống, đuổi kịp nó và giữ lấy nó bằng tay phải của mình. Thằng nhóc toe toét cười. Nó đứng ngập đến ngực trong làn nước lạnh buốt của tháng 11. Một nụ hôn thì thế nào hả, đồ con lợn? Nó hỏi. Đến cuộc oanh kích tiếp theo, vào ngày 2 tháng 10, con bé đã viết xong quyển sách của mình. Chỉ còn lại vài chục trang giấy trắng, và kẻ trộm sách đã bắt đầu đọc lại những gì nó đã viết. Quyển sách được chia thành 10 phần, mỗi phần đều được đặt tên bằng nhan đề của những quyển sách hay những câu chuyện, và miêu tả xem từng quyển sách hay câu chuyện đó đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời con bé. Tôi thường tự hỏi rằng con bé đã đọc lại đến trang mấy khi tôi bước xuống phố Thiên Đàng trong cơn mưa như một cái giọt nước nhỏ giọt. Năm đêm sau đó, tôi tự hỏi con bé đang đọc gì khi quả bom đầu tiên rơi ra từ lồng ngực của một chiếc máy bay. Phần tôi thích hình dung ra cảnh con bé đang thoáng nhìn thấy bức tường và đám mây hình dây thừng của mắt Vandenberg. Dừng mặt trời nhỏ giọt của anh cùng những hình người đang đi về phía nó. Sau đó con bé nhìn thấy những nỗ lực khốn khổ của cái bài viết chính tả được viết bằng sơn của nó. Tôi nhìn thấy quốc trưởng đang bước xuống những bậc thang dẫn xuống tầng hầm với đôi găng tay được buộc vào nhau và quàng quanh cổ ông ta, và kẻ trộm sách đọc đi đọc lại câu cuối cùng của quyển sách trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Tôi đã ghét những từ ngữ và tôi đã yêu chúng, và tôi hy vọng rằng mình đã viết chúng ra một cách đúng đắn. Bên ngoài, thế giới đang quýt sáo, cơn mưa đã để lại những vết bẩn. Hầu như tất cả từ ngữ lúc này đều đang rơi xuống. Quyển sách màu đen đang tan rã dưới sức nặng của những chuyến đi của tôi. Đó là lý do vì sao tôi kể lại câu chuyện này. Trước đó chúng ta đã nói gì, bạn có còn nhớ không? Cứ nói một điều gì đó đủ nhiều, rồi bạn sẽ không bao giờ quên được nó nữa. Bên cạnh đó, tôi có thể nói cho bạn nghe điều gì đã xảy ra sau khi những từ ngữ của kẻ trộm sách đã ngừng lại. Và làm sao mà tôi lại biết được câu chuyện của con bé ngay từ đầu như thế này đây? Hãy hình dung ra cảnh bạn đang đi bước trên phố Thiên Đàng trong bóng tối. Tóc bạn ướt đẫm và áp lực không khí đang sắp sửa thay đổi rất mạnh. Quả bom đầu tiên rơi trúng khu chung cư mà Tommy Muller sống. Gương mặt của thằng bé đang co rúm lại một cách hồn nhiên khi tôi quỳ bên cạnh giường nó. Tiếp theo là em gái nó. Hai chân của Christina đang thò ra từ bên dưới tấm chăn. Những ngón chân nhỏ xíu của con bé. Mẹ chúng đang ngủ cách đó vài mét. Bốn điếu thuốc đang nằm xiêu dẹo trong cái gạt tàn của bà, và cái trần nhà không mái có màu đỏ của mặt bếp điện. Phố Thiên Đàng đang cháy. Còi báo động bắt đầu rú lên. Bây giờ thì quá trễ rồi, tôi thì thầm cho cái hành động nhỏ bé ấy, bởi vì tất cả mọi người đã bị lừa, và bị lừa một lần nữa. Ban đầu, quân đồng minh đã giả vờ oanh kích Munich nhằm tấn công vào Stuttgart. Nhưng rồi, 10 chiếc máy bay đã ở lại. Ồ, và dứt khoát là đã có những lời cảnh báo. Ở Munich, chúng đến cùng những quả bom. Trong khoảng thời gian dọn dẹp vài phút, tất cả đều biến mất. Một ngôi nhà thờ bị đốn gục. Đất đã bị phá hủy nơi mất Vandenberg từng đứng trên đôi chân của mình. Ở nhà số 31 phố Thiên Đàng, bà Hunsafen có vẻ như đang đợi tôi trong bếp. Một cái tách dở đang ở trước mặt bà, và trong khoảnh khắc cuối cùng bà còn tỉnh, gương mặt bà có vẻ như đang hỏi tôi làm cái quái gì mà đến muộn thế. Trái lại, mụ Điêu Lơ ngủ thiếp đi rất nhanh. Những ô cửa kính chống đạn của mụ ta dở tan tành đến tận giường. Cửa hàng của mụ bị phá hủy hoàn toàn. Quầy tính tiền nằm chắn ngang con đường, và bức ảnh Hitler lồng khung của mụ bị giật ra khỏi tường và đập xuống sàn nhà. Gã đàn ông ấy rõ ràng là đang nhăn mặt và bị đập thành một đống bùn nhão dương đầy kính dở. Tôi bước lên hắn trên đường đi ra. Nhà Finder được tổ chức rất tốt. Tất cả đều nằm trên giường, tất cả đều đắp kính chăn. Vivicut thì trùm chăn kín đầu đến tận mũi. Ở nhà Steiner, tôi lướt những ngón tay của mình trên mái tóc được chải chuốt rất đáng yêu của Barbara. Tôi lấy đi sự nghiêm trọng khỏi gương mặt tuy đang ngủ mà vẫn rất nghiêm trọng của Cút và từng đứa một. Tôi hôn những đứa nhỏ hơn để chúc chúng ngủ ngon. Sau đó là Judy. Ôi, lại Đức Chúa bị đóng đinh trên cây thập ác. Judy, nó nằm trên giường cùng với một trong những đứa em gái của nó. Hẳn là con bé đã đá nó hay chen chúc với nó để giành phần lớn không gian trên giường. Bởi vì thằng bé đang nằm sát cạnh giường, một tay vẫn quàng qua vai người em gái nó. Thằng bé đã ngủ. Mái tóc lập lòe như ánh nến của nó làm cái giường như bừng sáng. Và tôi nhặt linh hồn của nó và Bettina lên khi linh hồn của chúng vẫn còn quấn trong chăn. Nếu không gì khác thì chúng chết rất nhanh và linh hồn chúng rất ấm áp. Thằng bé ở chỗ cái máy bay rơi đây mà, tôi nghĩ thầm. Thằng bé có con gấu bông đây mà. Sự thoải mái của Judy ở đâu cơ chứ? Ai đã ở đó để dỗ về nó khi tấm chăn cuộc sống bị giật ra từ bên dưới đôi chân đang ngủ của nó? Chỉ có tôi mà thôi. Và tôi không có tài cán gì lắm trong lĩnh vực an ủi dỗ về ấy. Đặc biệt là khi đôi tay tôi lạnh buốt, còn cái giường thì rất ấm. Tôi nhẹ nhàng mang nó qua những con đường đổ nát với một con mắt mặn chát và một trái tim nặng nề chết chóc. Tôi đã cố gắng hơn một chút với thằng bé. Tôi nhìn nội dung của linh hồn nó một lúc và thấy một thằng bé tự sơ người mình màu đen đang gọi cái tên Jesse Owens khi nó chạy qua một dải băng tưởng tượng. Tôi thấy nó đứng ngập đến ngang hông trong làn nước buốt giá để đuổi theo một quyển sách. Và tôi nhìn thấy một thằng bé đang nằm trên giường, hình dung xem một nụ hôn từ cô bạn hàng xóm sẽ có hương vị tuyệt vời ra sao. Nó đã làm cho tôi một việc, cái thằng nhóc ấy lần nào cũng thế, đó là tổn hại duy nhất mà nó gây ra. Nó đã giày xéo lên trái tim tôi, nó đã làm tôi bật khóc. Cuối cùng là gia đình Huberman. Hen, bố. Ông trông rất to lớn trên cái giường của mình và tôi có thể nhìn thấy màu bạc qua mí mắt ông. Linh hồn của ông ngồi dậy, nó gặp tôi. Những linh hồn như thế luôn làm vậy, những linh hồn tốt đẹp nhất, những linh hồn dạng này trỗi dậy và nói: "Tôi biết ông là ai và tôi đã sẵn sàng. Không phải là tôi muốn đi theo ông." Dĩ nhiên chúng tôi sẽ đi. Những linh hồn như vậy luôn rất nhẹ nhàng, bởi vì đa phần con người họ đã thoát ra ngoài. Hầu hết trong số họ đã tìm thấy đường đến những nơi khác. Linh hồn này đã thoát ra ngoài nhờ hơi thở của một cây đàn xếp, vị chát của rượu châm banh trong mùa hè và nghệ thuật của việc giữ lời hứa. Ông nằm trong vòng tay tôi và yên nghỉ. Có một buồng phổi ngứa ngáy muốn được hút một điếu thuốc cuối cùng và một lực kéo dữ dội như có nam châm về phía tầng hầm, về phía đứa bé gái đã trở thành con gái của ông và đang viết một quyển sách dưới đó mà ông hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được đọc. Ly Sen, linh hồn của ông thì thầm từ này khi tôi mang ông đi, nhưng không có Ly Sen trong căn nhà đó. Dù sao đi nữa, con bé cũng không dành cho tôi. Phần tôi chỉ có một người đàn bà tên là Rosa. Và đúng thế, tôi thật sự nghĩ rằng tôi đã nhặt linh hồn bà ấy lên giữa một tràng ngái. Vì miệng bà đang há và đôi môi màu hồng bạc phết như giấy của bà vẫn đang dở dang giữa một chu kỳ chuyển động. Nếu bà nhìn thấy tôi chắc rằng bà ấy sẽ gọi tôi là đồ con lợn, dù tôi sẽ không lấy làm phiền lòng vì điều này cho lắm. Sau khi đọc quyển Kẻ Trộm Sách, tôi đã hiểu ra rằng bà ấy gọi mọi người đều bằng cái danh từ ấy: đồ con lợn, đồ lợn nọc, đồ lợn nái, đặc biệt là những người mà bà ấy yêu quý. Mái tóc như dây thun của bà đang để xõa, nó cọ sát vào chiếc gối và thân thể như áo choàng của bà cứ phập phồng theo nhịp trái tim bà đập. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn bà ấy có một trái tim. Bà có một trái tim lớn hơn người ta tưởng. có rất nhiều thứ trong đó được cất giữ, chất cao đến hàng nhiều dặm trên những cái kệ giấu kín. Hãy nhớ rằng bà ấy là người đàn bà với cái đàn xếp được áp chặt vào thân người. Trong cái đêm dài đằng đẵng với những tia sáng của ánh trăng cắt dọc ấy, bà là người cho người Do Thái ăn mà không hề đặt ra một câu hỏi nào vào đêm đầu tiên của anh ở Mujin. Và bà là người thò tay vào sâu trong tấm đệm để đưa quyển sổ phát thảo cho một đứa bé gái mới lớn.
Các bạn đang nghe một chuyện ngược tại Chuyện Áo Chồng Chiên Đi. Chúc các bạn một ngày.
Tôi đi từ con phố này đến con phố khác và quay lại vì một người duy nhất tên là Scott ở dưới đáy cùng phố Thiên Đàng. Anh ta không thể bám víu lấy cuộc sống này ở trong ngôi nhà đã sập. Và lúc đang mang linh hồn của anh đi trên phố Thiên Đàng thì tôi nhận thấy tiếng những người thuộc đơn vị LSE đang la hét và cười nói. Có một thung lũng nhỏ trong cái dãy núi được làm từ gạch dở ấy. Bầu trời nóng bỏng, có màu đỏ và đang xoay dần. Những vệt tiêu đã bắt đầu xoáy lại và tôi trở nên tò mò. Phải, tôi biết tôi đã kể gì với bạn lúc đầu. Thường thì sự tò mò của tôi hay dẫn đến việc tôi phải chứng kiến khung cảnh đáng sợ của một dạng la ó nào đó của con người. Nhưng lần này tôi phải nói rằng mặc dù điều đó đã khiến trái tim tôi tan vỡ, nhưng tôi đã và vẫn đang cảm thấy vui mừng vì đã ở đó. Khi họ kéo nó ra, con bé đã bắt đầu gào khóc và la hét gọi Hen Huberman. Những người thuộc đơn vị LSE cố gắng giữ chặt lấy nó trong vòng tay trắng phớ bột giữa của họ. Nhưng kẻ trộm sách đã làm sao đó mà dùng thoát ra được. Những con người tuyệt vọng có vẻ như luôn làm được điều này. Con bé không biết mình đang chạy đi đâu vì phố Thiên Đàng không còn tồn tại nữa. Mọi thứ đều thật mới mẻ và nhuốm màu của sự mặc khải. Tại sao bầu trời lại có màu đỏ? Làm sao có thể có tuyết rơi được cơ chứ? Và tại sao những bông tuyết lại làm bỏng tay nó? Lee Sen giảm tốc độ thành những bước đi thất thiểu và tập trung về phía trước. Cửa hàng của mụ điêu lơ đâu rồi? Đâu là... Con bé cứ lang thang như thế thêm một đoạn nữa, cho đến khi người đàn ông đã phát hiện ra nó, nắm lấy cẳng tay nó và không ngừng nói. Cháu đang bị sốc, cháu gái à. Chỉ là một cú sốc thôi, cháu sẽ ổn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lee Sen hỏi. Đây có phải vẫn là phố Thiên Đàng không? Phải. Người đàn ông ấy có đôi mắt ngập tràn sự thất vọng. Ông ta đã nhìn thấy những gì trong suốt mấy năm qua chứ? Đây là phố Thiên Đàng. Con phố này đã bị đánh bom. Cháu gái của ta à. Ta rất tiếc, cháu yêu. Miệng của đứa bé gái vẫn tiếp tục lảm nhảm, ngay cả khi lúc này cơ thể con bé đang đứng yên. Nó đã quên mất những tràng khóc lóc gọi tên Hen Huberman trước đó. Việc này như đã xảy ra nhiều năm rồi. Một trận đánh bom sẽ làm được như thế. Con bé nói, chúng ta phải đi tìm bố cháu, mẹ cháu. Chúng ta phải mang mắt ra khỏi hầm. Nếu anh ấy không có ở đó thì hẳn là anh đang ở chỗ hành lang nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng khi có không kích, anh ta vẫn làm thế. Anh không có nhiều cơ hội được nhìn bầu trời cho lắm, bác hiểu chứ? Bây giờ cháu phải kể cho anh ấy nghe thời tiết bên ngoài như thế nào. Anh ta sẽ chẳng bao giờ tin lời cháu nói đâu. Vào khoảnh khắc đó, thân thể con bé oằn xuống. Người đàn ông thuộc đơn vị LSE kịp đỡ lấy nó và giúp nó ngồi xuống. Chúng ta sẽ đưa con bé đi trong một phút nữa, ông nói với trung sĩ của mình. Cả Kẻ trộm sách nhìn vào thứ đang đè nặng lên bàn tay nó và khiến nó đau đớn. Quyển sách, những từ ngữ, những ngón tay của nó đang chảy máu, giống như lúc con bé mới đến đây. Người thuộc đơn vị LSE giúp nó đứng dậy và bắt đầu dẫn nó đi. Một cái thìa gỗ đang bốc cháy, một người đi ngang qua. Trên tay người đó là một cái hộp đàn xiếc dở toát, và Lysen có thể nhìn thấy cây đàn bên trong. Con bé có thể nhìn thấy hàm răng trắng của nó và những nốt đen ở giữa. Chúng mỉm cười với con bé và khởi nguồn một nhận thức về thực tế của con bé. Chúng ta đã bị đánh bom, con bé nghĩ thầm. Và lúc này, nó quay sang người đàn ông ở bên cạnh mình và nói: "Đó là cây đàn xếp của bố cháu." Một lần nữa, "Đó là cây đàn xếp của bố cháu." "Đừng lo, cháu bé, cháu đã an toàn rồi, chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi." Nhưng Lysen không đi. Con bé nhìn xem người đàn ông nọ đang mang cây đàn xếp đi đâu, rồi đi theo ông ta. Dưới bầu trời đỏ ối vẫn đang tưới xuống những cụm tro tàn đẹp đẽ của mình. Con bé dừng người lính thuộc đơn vị LSE lại và nói: "Cháu sẽ lấy cái đó nếu bác không phiền. Nó là cây đàn của bố cháu." Nó nhẹ nhàng lấy cây đàn ra khỏi tay của người đàn ông và bắt đầu mang nó đi. Ngay sau đó, con bé nhìn thấy cái xác đầu tiên. Hộp đàn xếp rơi xuống đất khỏi tay nó. Âm thanh của một vụ nổ. Bà Honstafen đang nằm bắt chéo trên mặt đất. Con bé nhón gót chân lên và nhìn xa hết mức có thể về phía cuối con kênh đào đã bị phá hủy, nơi từng là phố thiên đàng. Nó nhìn thấy hai người đàn ông đang mang một xác người đi, rồi đi theo họ. Khi nhìn thấy những người còn lại, Lysen bật ho. Nó lắng nghe trong giây lát khi một người đàn ông bảo những người khác rằng họ vừa tìm thấy một trong những xác người đã nát ra thành nhiều mảnh, treo vắt vẻo trên một cây phong. Có những bộ đồ ngủ bàn hoàng và những gương mặt bị xé toạc. Mái tóc của thằng bé là thứ mà nó nhìn thấy đầu tiên. Rudy. Lúc này con bé còn làm nhiều hơn là chỉ thốt ra những từ ấy. Rudy. Thằng bé nằm đó với mái tóc vàng và đôi mắt nhắm chặt, và kẻ trộm sách chạy về phía nó rồi đổ gục xuống. Con bé đánh rơi quyển sách màu đen. Rudy. Nó nức nở gọi: "Dậy đi." Nó nắm lấy áo thằng bé và lay nhẹ một cách tuyệt vọng nhất, vì vẫn không dám tin những gì trước mắt mình. "Hãy dậy đi, Rudy." Và lúc này đây, khi bầu trời tiếp tục nóng lên và tưới tro tàn xuống, Lysen đang nắm chặt trước chiếc áo của Rudy. "Rudy, làm ơn đi mà." Những giọt nước mắt giật lộn trên gương mặt của con bé. "Rudy, hãy làm ơn thức dậy đi. Khốn kiếp thật, dậy đi, tớ yêu cậu. Thôi nào, Rudy, thôi nào. Jesse Owens, cậu không biết là tớ yêu cậu hay sao? Dậy đi, dậy đi, dậy đi." Nhưng chẳng có cái gì xảy ra cả. Đống gạch dở ngày càng được chất cao thêm, những ngọn đồi bằng bê tông với đỉnh đồi màu đỏ. Một cô bé xinh xắn, mắt nhòa lệ, đang lai cái xác chết. "Thôi nào, Jesse Owens." Nhưng thằng bé vẫn không thức dậy, vẫn không tin vào những gì trước mắt. Lysen vùi đầu mình vào ngực của Rudy. Nó ôm lấy cái xác mềm oặt của thằng bé, cố gắng giữ không cho cái xác ngã về đằng sau, cho đến khi nó cần phải trả thằng bé về với mặt đất chết chóc. Con bé đã làm điều này thật nhẹ nhàng. "Chậm thôi, chậm thôi. Lạy Chúa, Rudy." Con bé cúi người xuống và nhìn vào gương mặt không sức sống của thằng bé, và Lysen hôn người bạn thân nhất của mình, Rudy Steiner, một nụ hôn nhẹ nhàng và thực thụ. Thằng bé có vị bụi bặm và ngọt ngào. Thằng bé có vị của một niềm hối tiếc trong bóng râm của những cái cây và trong dần hào quang của bộ sưu tập những bộ quần áo của quân vô chính phủ. Nó hôn thằng bé thật nhẹ nhàng và thật lâu. Và khi buông ra, nó dùng những ngón tay mình chạm vào môi của thằng bé. Đôi tay con bé run rẩy, đôi môi con bé mũm mĩm, và nó lại cúi xuống một lần nữa. Lần này nó hoàn toàn mất kiểm soát và ước lượng sai vị trí. Răng của hai đứa va vào nhau trong cái thế giới đã bị phá hủy của phố thiên đàng. Con bé không nói lời vĩnh biệt, con bé không thể làm thế được. Và sau thêm vài phút nữa ở bên cạnh Judy, con bé đã có thể nhấc mình lên khỏi mặt đất. Tôi thật ngạc nhiên trước những gì loài người có thể làm, ngay cả khi những dòng suối nước mắt đang chảy dài trên gương mặt họ. Họ vẫn loạng choạng bước tiếp, ho và tìm kiếm và tìm thấy. Xác của mẹ và bố, cả hai đều nằm xiêu dẹo trên tấm trải giường bằng sỏi của phố thiên đàng. Lysen không đi hay chạy hay di chuyển một chút nào. Đôi mắt nó đã sụt sạo những xác người và ngừng lại một cách mơ hồ khi nó nhận ra người đàn ông cao lớn và người đàn bà thấp lùng, trông như một cái tủ quần áo. Đó là mẹ tôi, đó là cha tôi. Những từ ngữ được ghim đập vào người nó. Họ không nhúc nhích, con bé khẽ nói. Họ không nhúc nhích. Có thể nếu con bé đứng đó đủ lâu thì họ mới là người nhúc nhích, nhưng họ vẫn nằm bất động ở đó khi con bé đứng bất động. Tôi nhận thấy lúc đó con bé không mang chiếc giày nào dưới chân cả. Thật là một điều kỳ quặc để nhận thấy vào một thời điểm như thế. Có thể tôi đang cố gắng tránh nhìn vào mặt nó. Và khi ấy thì kẻ trộm sách thật sự là một đống lộn xộn không thể cứu vãn được. Con bé bước một bước và không muốn bước thêm bước nào nữa. Nhưng nó đã làm thế, một cách chậm chạp. Nó bước đến chỗ bố mẹ nó và ngồi xuống ở giữa hai người. Con bé nắm lấy bàn tay của mẹ và bắt đầu nói chuyện với bà. Mẹ có nhớ lúc con mới đến đây không? Con đã bám vào cánh cổng và khóc. Mẹ có nhớ mình đã nói gì với mọi người trên phố vào ngày hôm đó không? Lúc này giọng con bé đã không còn rõ ràng nữa. Mẹ nói là lũ khốn kiếp các người đang nhìn cái chó gì thế? Con bé nắm lấy bàn tay của mẹ và chạm vào cổ tay của bà.